những tổ chức cộng đồng khắp Úc Quốc đã từng tranh đấu tại chiến trường này trước đây. 2 năm trước, chính họ là những người phản đối sự thay đổi trong luật chống kỳ thị sắc tộc và khiến cho cựu thủ tướng Tony Abbott phải ngừng lại biện pháp tu chính. Bây giờ thì vấn đề này lại được chính phủ mang ra xem xét một lần nữa sau khi nhận được đệ trình tại Quốc hội. Phụ tá Tổng trưởng về các sự vụ đa văn hóa Seth Shechera nói, phía ủng hộ và phía chống lại sự tu chính đều đưa ra nhiều luận điểm vững chắc.
Về căn bản, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều đồng ý là chúng ta cần phải lên án sự kỳ thị, cũng như mọi người đều ủng hộ tự do ngôn luận. Điều cần thiết là chúng ta phải luôn tìm cách vạch ra một ranh giới, và đó là khi pháp luật can thiệp.
Hồi đầu tháng, Thủ tướng đồng ý một đệ trình tại Quốc hội, chất vấn liệu điều 18C của luật chống kỳ thị sắc tộc có gây ra những sự ràng buộc vô lý về tự do ngôn luận hay không. Điều 18C khiến cho một lời nói trở thành phạm pháp nếu lời nói đó xúc phạm, sỉ nhục, bôi nhọ hay hăm dọa, hoặc giả bởi vì lời nói đó nhắm tới chủng tộc, màu da, quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của một người nào đó. Ông Rod Little thuộc Đại hội Quốc gia những cư dân đầu tiên của Úc là một trong số 12 đại biểu từ các tổ chức cộng đồng đi Canberra tuần này để nói rõ thông điệp với chính phủ. Họ muốn chính phủ hãy để yên, đừng đụng vào luật chống kỳ thị sắc tộc nữa.
Ở đây có luật pháp và các cơ quan hữu trách bảo vệ chúng tôi. Vậy mà bạn còn định tước đi những điều đó một lần nữa? Tôi sẽ nói không. Chúng tôi không có sự vụ nào cần duyệt xét cả. Nếu nhìn vào quy trình hay những bước tiến hành đối với các điều khoản này, tuy nhiên, về căn bản, điều luật cần phải hiện diện ở đó. Nó cần thiết phải có mặt bởi vì nó sẽ bảo vệ cho mọi người một cách lâu dài.
Các lãnh đạo cộng đồng cảnh báo bất kỳ sự thay đổi nào trong luật này cũng sẽ kích động bạo lực và bất ổn cho quốc gia. Họ hy vọng các cuộc gặp mặt đối mặt với chính trị gia liên bang, thượng nghị sĩ và dân biểu tại thủ đô Canberra sẽ mang lại kết quả hữu ích. Chủ tịch diễn đàn người Úc gốc Trung Quốc Kendrick Chia nói, luật chống kỳ thị sắc tộc hiện diện giúp tạo ra một xã hội tốt hơn, có sự liên kết chặt chẽ và hòa điệu.
Điều chúng tôi không muốn nhìn thấy là sự kỳ thị xảy ra thường xuyên và được chấp nhận như một điều gì đó bình thường trong xã hội này. Chúng tôi không muốn nhìn thấy trẻ em thế hệ tương lai sẽ sống trong một nền văn hóa mà ở đó việc chỉ trích màu da hay cười nhạo những đứa trẻ khác cũng không có gì đáng khiển trách. Ý tôi muốn nói, đây mới là trọng tâm của vấn đề.
Còn ông Khadun Haza thuộc Hội đồng Ả Rập Úc Quốc thì nói sự tu chính sẽ ảnh hưởng đến mọi người dân Úc, bất kể họ thuộc sắc tộc nào.
Điều 18C và 18D mang những chức năng cần thiết nhằm bảo vệ quyền của tất cả cộng đồng. Đây không phải là một sự giao kèo dành riêng trong cộng đồng sắc tộc đặc biệt nào, mà đây là một thỏa thuận đối với toàn bộ các cộng đồng, là căn bản cần thiết để bảo vệ sự hòa hợp của nước Úc. Chúng tôi yêu cầu những điều khoản này vẫn được bảo vệ và được bên vực.
Vài chính trị gia không đồng tình với thỉnh cầu này. Thượng nghị sĩ đảng Tự do Dân Chủ David Lyonham nói, luật chống kỳ thị sắc tộc quả thật yếu ớt, cũng như chẳng giúp kìm hãm được sự kỳ thị một chút nào.
Chúng tôi không cần luật pháp đao to búa lớn để tạo ra một xã hội lịch thiệp. Chúng tôi có thể tự dựng nên mà không cần đến luật pháp. Nếu bạn thực sự muốn thay đổi tư tưởng người khác, thì biện pháp ngăn chặn không cho họ nói lên tư tưởng của mình sẽ chẳng giúp ích được gì cả. Phương cách tích cực để đương đầu với sự kỳ thị là phải để họ được nói ra những gì muốn nói. Chừng nào lời nói đó không kích động bạo lực, hãy để cho họ nói những gì họ muốn. Sau đó hãy chộp lấy những lời nói đó.
Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Liên minh Ấn Độ John Kennedy muốn luật chống kỳ thị sắc tộc được thắt chặt thêm nữa. Ông nói những thành viên cộng đồng Ấn Độ là mục tiêu hứng chịu sự kỳ thị một cách thường xuyên.
Chuyện này xảy ra trong tất cả các cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng Ấn Độ. Có rất nhiều sự kỳ thị sắc tộc xảy ra trên đường phố và tại sở làm.
Kết quả đệ trình tại Quốc hội về tự do ngôn luận sẽ được hồi đáp vào tháng 2 năm sau.